Vừa nghe về theo Tin Mừng Thánh Luca, đoạn tường thuật rất dài, nhưng đó là cơ hội để giúp chúng ta hiểu một cách sâu sắc suốt một hành trình chịu thương khó của Chúa, bắt đầu từ bữa tiệc ly cho đến kết thúc trên thập giá khi Chúa trút hơi thở cuối cùng. Và vì chúng ta cũng nghe dài rồi, tôi xin được tóm lại 3 điểm để chúng ta suy tư trong đời sống đức tin của chúng ta, cũng đặc biệt là trong hành trình tuần thánh này, để chúng ta cảm nghiệm tình thương của Chúa trong cuộc đời chúng ta và tương quan của chúng ta với Chúa. Tôi xin mời chúng ta suy tư 3 nhân vật. Thứ nhất, đó là Giu-đa. Chúng ta nghe nói nhiều về Giu-đa, phong anh chị em. Nhưng mà người ta đặt câu hỏi là tại sao Giu-đa lại như thế? Tại sao Giu-đa phản bội? Và vì thế người ta luôn luôn đặt câu hỏi là cái nguyên cớ của sự phản bội từ đâu? Trong cuộc sống của chúng ta, cái sự phản bội nó là cái mà chúng ta sợ nhất. Và đặc biệt là trong đời sống gia đình, mình đối diện với sự phản bội là một cái đau đớn vô cùng lớn. Và vì thế luôn luôn nó là một cái mầu nhiệm. Mà Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 ngài nói là cái mầu nhiệm của sự phản bội, nghĩa là mình không thể nào hình dung ra được là tại sao với tình thương, với lòng mến, với những cái gì người ta đã sống với nhau, đã trao cho nhau, đã chia sẻ với nhau mà vẫn kết thúc, vẫn có cái cơ hội xảy ra sự phản bội. Và Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 ngài nói rằng sự phản bội nó không đến ngay tức thì cho anh chị em. Nó luôn luôn đến từ những lúc, những lần bất trung nho nhỏ, những lần mình sống bất trung nho nhỏ, những lần mình làm một cái gì đó sai nhưng mà không ai biết, nhưng mình nghĩ rằng chuyện đó nhỏ lắm, không có gì xảy ra, không có gì lớn, không ai biết, không có đáng quan tâm. Và vì thế các sách tác giả Tin Mừng thường kể lại Giu-đa là người giữ tiền của các anh em và lâu lâu nhón một chút cho mình. Sự bất trung nho nhỏ, rồi từ cái sự bất trung nho nhỏ đó, Giu-đa đã trao mình cho cái sự điều khiển của ma quỷ. Ma quỷ ở đây nói là gì? Cái sự chia rẽ, cái quyền lực của tối tăm. Rồi từ đó cái Giu-đa đã bán Chúa với 30 đồng bạc. Nhưng mà các nhà chú giải Kinh Thánh nghĩ rằng đây không phải là sự phản bội có chủ đích của Giu-đa. Vì sao? Vì họ cho rằng Giu-đa muốn ép Chúa hành động. Giu-đa muốn tương kế tụ kế. Nghĩa là sao? Giu-đa nghĩ rằng Chúa Giê-xu là, như thầy Forte nói, là nhân vật chính trị sẽ đánh đuổi quân La Mã và lập lại trật tự của nước Israel. Và vì thế theo Giu-đa, theo Chúa để mong đợi được hưởng lợi từ cái lợi ích chính trị đó, và muốn Chúa, mong đợi cái ngày Chúa sẽ thay đổi hoàn toàn cái trật tự mới và mình được hưởng lợi. Tuy nhiên chờ hoài Chúa không làm, Giu-đa mới tương kế tụ kế để ép Chúa phải hành động. Do đó anh chị em thấy trong buổi tiệc ly đó, Chúa hỏi có gươm không, có đầy đủ, có sẵn sàng chưa, giờ sắp tới rồi. Và Giu-đa nghĩ rằng bây giờ Chúa sắp hành động hoặc là Chúa không hành động, nhưng mình chờ hoài không được, thôi bây giờ mình tạo cho nó xảy ra cái sự kiện này, mình ép Chúa phải hành động bằng cách bán Chúa. Mình lấy được tiền, Chúa hành động, Chúa chiến thắng, mình cũng được chia sẻ vinh quang. Nghĩa là họ nghĩ rằng khi vào thành Jerusalem, dân chúng ca tụng Chúa là mọi người sẽ cùng nhau tuốt gươm ra đánh đuổi quân La Mã, chiến thắng. Tuy nhiên anh chị em thấy Chúa Giê-xu không làm như thế. Thậm chí Chúa chữa ngay cả cái tay của người hầu bị một trong các môn đệ chém đứt. Chúa, cái hành động của Chúa là gì? Là chữa lành, là đem lại cái sự yên lành và lắng nghe với nhau. Kế tiếp anh chị em thấy Giu-đa có hoán cải? Thưa có. Giu-đa trả lại tiền. Chúng ta không nghe trong bài Tin Mừng này, nhưng chúng ta nghe trong Tin Mừng khác. Việc Giu-đa muốn hoàn lại tiền để chuộc lại Chúa. Giu-đa muốn cái người ta gọi là ân đu đó anh chị em, là muốn thay đổi, xóa đi cái vết tích của mình. Nhưng Giu-đa thay vì thú nhận với Chúa con đã sai, thì Giu-đa lại muốn thay đổi chính mình bằng chính sức của mình. bằng chính việc là mình muốn xóa dấu vết. Chúng ta thấy từ cái việc phản bội nho nhỏ đến việc không công nhận cái sai lầm của mình, và cuối cùng kết thúc bằng việc là để cho cái sai lầm của mình nó chiếm hữu, nó đè bẹp mình. Cái nhân vật thứ hai, thưa anh chị em, đó là Phêrô. Chúng ta nhắc đến Phêrô rất nhiều. Phêrô cũng có Chúa, nhưng mà anh chị em thấy Phêrô trong cái hành trình đi theo Chúa, Phêrô luôn tỏ cái sự trung thành. Nhưng Phêrô không nhận thức được yếu đuối của mình. Không nhận thức yếu đuối của mình ở chỗ nào, nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ thay đổi. Và thậm chí hứa với Chúa, thầy đi đâu con sẵn sàng chịu chết với thầy, con đi với thầy đến đó. Phêrô làm đúng điều đó anh chị em. Phêrô, trong các môn đệ chỉ có Phêrô đi theo Chúa tới nhà thượng tế, ngồi ở trong bếp lửa, nghĩa là rất can đảm anh chị em. Nhưng Phêrô vì muốn dựa vào sức mạnh của mình, vì muốn ngồi với Chúa đến cùng, Phêrô ở trong cái vị trí chối Chúa. Chối Chúa ở điểm nào? Thứ nhất, khi người hầu hỏi anh có quen ông đó, ông phải là thuộc người đó, Phêrô chối không quen Chúa. Thứ hai, câu hỏi thứ hai, anh có thuộc nhóm các tông đồ đó không? Tôi không bị liên quan gì nhóm người đó. Thứ ba, anh phải là người Galilee không? Tôi không biết anh nói gì. Anh chị em thấy, nghe chối Chúa thì có vẻ như đơn giản, nhưng mà ba cái lần chối này nó, chối đầu tiên là gì? Chối Chúa. Chối thứ hai là gì? Chối anh em mình. Và cái chối thứ ba là gì? Chối chính mình. Tôi không biết anh nói gì, cái gì. Anh chị em thấy, cái lỗi của từ chối Chúa nó sẽ dẫn mình đến việc từ chối anh em mình, người thân mình. Và nó kết thúc bằng việc mình không còn biết mình là ai. Khi chúng ta từ chối nhận biết Chúa là ai trong cuộc đời mình, nó sẽ dẫn đến chúng ta không thể nhận biết anh em, chị em, người thân của mình thật sự. Và cuối cùng chúng ta sẽ không thể nhận biết chính mình. Nhưng anh chị em thấy điều gì xảy ra? Phêrô nhìn Chúa. Chúa nói với Phêrô, Phêrô nhớ lại, và Phêrô để cho Chúa nhìn mình với lòng thương xót. Phêrô nhận ra cái yếu đuối của mình và khóc. Phêrô chấp nhận cái sai của mình, chấp nhận mình yếu đuối, và để cho lòng thương xót của Chúa nhìn mình một lần nữa. Đây là khác biệt giữa Phêrô và Giuđa anh chị em. Giuđa hoán cải nhưng muốn xóa cái vết tội bằng cách làm bằng chính bản thân mình. Phêrô hoán cải nhưng để cho Chúa, cái hoán cải đó là hoán cải để cho lòng thương xót của Chúa chiếm lấy cái yếu đuối tội lỗi của mình. Và hình ảnh thứ ba, người thứ ba anh chị em, đó là chính Chúa Giêsu. Chúng ta thấy có ba câu nói của Chúa trong giây phút cuối cùng trên thập giá. Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Trước mặt chúng ta, bất cứ một cái lỗi lầm nào mà chúng ta phạm, Chúa luôn luôn cầu thay nguyện giúp cho chúng ta. Xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Cái lời thứ hai là gì? Ngày hôm nay con sẽ ở trên thiên đàng với ta. Khi ai đó đến với Chúa, cho dù tội lỗi thế nào, xứng đáng phải chết trước mặt người đời, nhưng nếu dám thốt ra với Chúa, xin thương xót con, xin nhớ đến con, Chúa sẵn sàng tha cho chúng ta. Và cuối cùng, câu nói của Chúa, lạy Cha, trong tay Cha con xin phó thác linh hồn. Chúa trao phó cuộc đời của Chúa cho Chúa Cha, cũng như trao phó tất cả những ai mà Chúa Cha trao cho Ngài lên cho Chúa Cha. Ba cái lời nói đó là cái bảo chứng của lòng thương xót của Chúa cho chúng ta cho đến cùng. Và ba hình ảnh này, để tôi mời gọi anh chị em chúng ta suy tư với ba câu hỏi. Tôi có để tội của tôi bám lấy tôi, và tôi có cho rằng sức lực của tôi mới đủ để thanh tẩy tội của tôi, hay tôi có cố gắng xóa dấu vết để coi như tôi không làm gì sai hết trước mặt người khác, để chứng minh rằng tôi sạch sẽ, tôi hoàn hảo hay không? Có đôi lúc tôi thỏa hiệp một cách tư kế tự kế để chọn cái tốt trước mắt, và đồng thời để ép người thân của tôi làm theo ý tôi hay không. Nhiều khi chúng ta sống với nhau, chúng ta nghĩ thương nhau là ép nhau phải làm theo ý mình, là muốn người khác phải là bản sao của mình, làm theo ý mình, như thế mới là tốt. Và tìm mọi cách để đưa người thân của mình phải sống là quyết định của mình, bản sao của mình. Điểm thứ hai, với cái nhìn của Phêrô, chúng ta cũng đặt câu hỏi, những lúc mình vấp ngã, mình có sẵn sàng để lòng thương xót của Chúa nhìn vào tâm hồn mình? Mình có sẵn sàng để cho cái cuộc khổ nạn của Chúa đi qua cuộc đời của mình như Chúa đi qua Phêrô hay không? Đi qua cái lúc mà mình bối rối, mình yếu đuối, mình sợ sệt, mình chối Chúa, mình chối người thân của mình, mình chối chính mình, mình không biết mình là ai nữa. Và cuối cùng, chúng ta có can đảm như người trộm lành thốt lên với Chúa một lần nữa: lạy Chúa, xin thương xót con khi Ngài về nước Ngài. Amen.